thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà sao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả, không có gì làm dấu người ta dẫm lên mà không hay. Một trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Bây giờ chúng ta chia làm hai phe. Một phe là xác thịt, một phe là thần khí. Ai muốn về phe xác thịt giơ tay. Ai muốn về phe xác thịt thì giơ tay. Không ai giơ tay hết. Có một người về phe xác thịt, hai người về phe xác thịt. Ai nữa không? Ba người về phe xác thịt. Ai nữa không? Và kia đưa lên gãy đầu rồi bỏ xuống. Sợ. Rồi ai về phe thần khí thì giơ tay. Ai về phe thần khí thì giơ tay. Đi cao lên mạnh dạn xác tín lên chứ sợ gì. Rồi. Chúng ta cho một tràng thầm phát tay cảm ơn cả hai phe. Thì khi mà chơi trò chơi phe này phe kia thì thường người ta hay chọn phe chính hay phe tà. Phe chính. Cho nên nãy nói mà ai mà trò chơi mà cũng sợ không dám giơ, đúng không? Nói ai mà phe sắc thịt giơ tay cũng mới ba người dám can đảm giơ tay. Mà những người can đảm giơ tay ấy là những người sống trung thực. Cho chẳng có tại hơi những người sống trung thực. Còn chúng ta lựa chọn phe thần khí vì mình cho rằng đây là phe chính, phe sáng, phe đúng, phe gì nữa, phải, phe tốt. Chơi thì mình giơ tay về phía thần khí, mà sống thì mình lại sống theo xác thịt. Vậy mà bỏ giơ tay không dám giơ. Thấy không? Không dám dơ. Thì mình thấy rõ ràng á, là lựa chọn thì ai chẳng lựa chọn sống theo thần khí. Phải không? Mình lựa chọn thì ai mà ngu gì lựa chọn sắc thịt với ma quỷ thế gian. Nói là lựa chọn á. Nhưng mà lựa rồi, chọn rồi, có sống hay không? Đó mới là điều quan trọng. Này bác ơi, bác mua đi, hàng này ngon lắm, tốt lắm. Này lê là không phải lê Trung Quốc đâu, này lê là lê Mỹ, lên này lê Pháp, lên này lê Đức, Úc, vân vân. Thế thì mình lựa rồi mình chọn coi cái lê nào là Mỹ, lên nào Đức, lên nào Pháp thì mình xơi, còn lê Trung Quốc là mình bỏ sang bên. Lựa chọn đúng. Như Nhưng mà rồi lựa chọn xong rồi về nhà, mình có ăn hay không, có thưởng thức nó hay không lại là khác. Có khi mình thích mua về cái để đó mà. Có nhiều người tôi thấy chất đầy tủ lạnh, đâu có ăn đâu. Nhưng mà cái giống như cái máu gọi là máu mua sắm á. Chúng như vậy, nhất là tôi qua bên Mỹ chẳng hạn, có nhiều bạn đến ngày mà ngày nó bán sale, một năm nó có 10 ngày rồi nó bán hạ giá tối đa, thì người ta phải đi xếp hàng từ, có khi từ đêm, từ tối hôm trước, khi từ 7 giờ tối mà đến 8 giờ sáng hôm sau nó mới mở cửa, mà nó xếp hàng rồng rắn như vậy để mà mua. Mà thực ra thì cái công mà đứng như vậy nó chẳng đáng gì so với cái đồ mình mua được rẻ. Tại vì có những người xếp hàng xong vô thấy không biết mua gì, không biết mua cái gì. Tại vì hỏi sao xếp hàng rồi thấy nó bán rẻ thì vô, bán rẻ thì vô mua, cuối cùng vô mua cũng chả biết mua cái gì, tại vì nhà mình nhiều quá rồi. Thế thì mua quần áo, người thường thì 100 đô hay là 200 đô, hôm nay nó chỉ còn có 20 hoặc là 30 thôi. Tức là mua một mớ quần áo về để chuẩn bị cho nó ăn với lễ Tết mặc. Mà đến sang năm chưa bóc tem, quần áo cũ chưa bóc tem, thấy chưa, chưa bóc tem. Là vì lý do là nhiều thứ quá không có mặc được. Gọi là áo em chưa mặc một lần, chứ không phải áo em chưa giặt một lần, nhưng mà là áo em chưa mặc một lần. Rồi sang năm sắp sửa hạ giá, sắp về sale này, làm gì nữa, sale hàng nữa, sale hàng tiếp, mua nữa, lựa chọn, nhưng mà về không sử dụng. Mà nếu chúng ta không sử dụng thì cái hàng đó vô giá, không nghĩa lý gì hết, không nghĩa gì lý gì hết. Cũng như chơi lê, chơi táo gì đó mà mình thấy mình không có ăn, mình lựa chọn về để đó, không nghĩa lý gì hết. Xong, lê vừa rồi tôi cho chị ý, ngon không? Hả? Ngon không? Nói thật ra thì cũng không nên hỏi. Vì hỏi thì họ không ăn, họ cũng phải nói là ăn. Không ngon cũng phải nói là ngon, biết sao bây giờ. Cho nên khi mà biếu các cha hay là biếu ai xong thôi quên đi. Đừng hỏi cha táo hôm nọ cha ăn chưa cha, thì xu nó chưa mở ra chứ đừng nói ăn. Chưa có giờ mà mở. Nhưng mà giờ ta hỏi vậy biết sao bây giờ, phải không? Lại bảo ăn rồi, táo ngon lắm. Thế xu cha ăn sớm thế, con bảo cha ăn tuần nữa mới ăn mà giờ nó chua lắm. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, quên mất. Sự táo nó ngon, nó mềm lắm, nó ngọt lắm. Chịu cho tuần nữa nó mới mềm mới ngọt, sao cho ăn sớm vậy nó chua lắm. Chết tôi rồi. Giấu đầu rồi đuôi. Cho nên anh chị em đã biếu rồi, quên đi, đừng hỏi nữa. Hiểu không? Hỏi khó trả lời lắm. Hỏi khó trả lời lắm, có khi đâu ăn kịp đâu. Hoặc là chưa ăn mà cứ phải nói là ăn rồi, chưa ngon cũng phải là không ngon, cũng phải nói là ngon, không ngọt cũng phải nói là ngọt. Vì nếu mà không ngon, không ngọt rồi sau nó không cho. Cuối cùng người ta sống rồi là giả hình với nhau. Hai bên đều vui vẻ, phải không? Hai bên đều vui vẻ, biết là giả mà vẫn vui, phải không? Biết là giả mà vẫn vui. Trong cuộc sống ta bị bao quanh bởi biết bao nhiêu cái thứ giả. Biết là giả mà vẫn vui. Đóng kịch, đi coi kịch, ngồi khóc suốt mướt. Thanh niên, tôi dẫn mấy em đi, ngồi khóc sướt mướt, xa xui xui. Bảo sao khóc vậy, tội nghiệp nước ra, xu bìa rồi nó làm sao cha, mày kịch mà mày. Ngồi khóc rồi nó làm sao cha, rồi có ai giúp nó không cha, hay là mình, còn hay là mình, trời ơi, tưởng là kịch là cuộc đời, mà kịch mà. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống mình lựa chọn là một chuyện, phải không? Mình lựa chọn là một chuyện, mà cái điều quan trọng là mình có sống cái sự lựa chọn đó hay không. Ví dụ tôi lựa chọn lòng thương xót của Chúa, tôi đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Hay quá, nghe nói về lòng thương xót Chúa hay quá. Thử chưa? Phải thử, phải nếm. Chúa nói là nếm thử mà xem cho biết Chúa ngọt ngào biết là dường bao. Chúa nói lạ nhỉ. Chúa bảo mình nếm thử và xem cho biết Chúa ngọt ngào. Có ai mà nói này anh nếm tôi thử với tôi sao không? Mà nếu mà chị mà nếm tôi chắc chua lè. Vì tuần chưa tắm. áo em chưa giặt một lần thì sao mà ngọt ngào cái nào được. Mà Chúa lại bảo là nếm thử mà xem. Nếm thử không phải là nếm bằng xác thịt, mà nếm bằng thần khí. Không phải nếm bằng xác thịt mà nếm bằng thần khí. Không phải nếm bằng những cái đụng chạm xác thịt, nhưng mà nếm bằng cái cảm nghiệm của tâm linh. Trời ơi, nhỏ đó ăn nói ngọt ngào. Ăn nói ngọt ngào, mấy chị em nghe thử vậy. Ta nói là trái này ngọt, phải không? Có ai nói là lời này ngọt, lời này sao mà nếm được bảo là ngọt? Chị em nghĩ không ạ? À, nhưng mà cái ý nghĩa bóng của nó là cái lời đó nó êm ái, nó dễ nghe. Nghe nó sướng cái tai, nghe nó thấu cái lòng, nghe nó vào tận con tim, lời nó ngọt ngào. Thế thì Chúa cũng mời gọi chúng ta là nếm thử mà xem, cho biết Chúa ngọt ngào biết là chừng nào. Mình chưa nếm, chưa cảm, chưa đụng được vào tấm lòng của Thiên Chúa thì không thể nào mình nói về lòng thương xót của Chúa được. Có người nói thì trai, con cũng muốn nói về lòng thương xót Chúa lắm mà sao nói được, đúng ba câu hết rồi. Nói sao? Chúa thương xót chúng ta, mình biết xót thương nhau vì đó là lòng thương xót của Chúa, phải tin thác vào Chúa. Xong, amen, hết. Biết nói sao nữa? Mà sao mà cha đọc chỗ nào cha cũng thấy lòng thương xót vậy? Cả một đại dương mà, tại sao mày chỉ có một cái vũng lầy thôi? Đúng không ạ? Cả một đại dương lòng thương xót Chúa. Thế thì khi mình phải cảm được, mình thấu được. Vậy thì anh chị em, chúng ta vừa mới nghe ở trong thư Galat, Thánh Phaolô phân biệt cho chúng ta thấy rõ. Thưa anh em, nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật nữa. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật nữa. Cái lề luật là những cái do con người đặt ra, do con người quy định. Dĩ nhiên cũng có những cái giá trị nhất định của nó trong một cái thời hạn nào đó, trong một cái không gian nào đó, trong một cái phạm vi nào đó, dĩ nhiên. Nhưng mà lề luật nó chỉ trong một cái giới hạn nào đó mà thôi. Ví dụ lề luật nói rằng trong nhóm chúng ta mọi người phải quan tâm đến nhau. Trong nhóm chúng ta, lề luật cho con người như vậy. Vậy thì ngoài nhóm chúng ta là sao? Thôi, luật chỉ buộc mình ở đâu? Trong nhóm mình thôi. Còn thần khí hướng dẫn này, thần khí hướng dẫn chúng ta là Chúa nói là hãy yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai. Không loại trừ ai, không phải chỉ là trong nhóm mình hay là trong gia đình mình mà thôi. Không, chúng ta mới thấy được rằng là khi mà ta để cho thần khí hướng dẫn thì chúng ta không còn lệ thuộc vào những cái lề luật nữa, vì nó vượt lên trên cả cái lề luật. Lề luật chỉ giữ chúng ta trong giới hạn một cái số, nhưng mà thần khí đưa chúng ta vào một cái không gian không có giới hạn, không có biên giới. Tình yêu không có biên giới. Anh chị em thử nghĩ coi, tình yêu đâu có biên giới. Và chính vì vậy chị từ đâu đến? Bảo Lộc. À, anh từ đâu đến? Hả? Ở kế bên đây. Ở Châu Bình. Anh Tâm Hải. Anh Hà Nội. Thưa, mình ở Tâm Hải ngồi với nhau, chơi với nhau, nói chuyện với nhau, cầu nguyện với nhau. Châu Bình kệ nó. Ai Bảo Lộc ở đây, ngồi với nhau. Mình Bảo Lộc, dân Bảo Lộc mà, ngồi với nhau. Nguyên Hà Nội thủ đô, đang ngồi với thủ đô. Lê luật bảo là sống với nhau, mình yêu thương trong nhóm mình thôi. Đó là lê luật. Bị ràng buộc ở trong đó, có giới hạn của nó. Tôi đưa một cái ví dụ. Còn luật của Thiên Chúa, luật của tình yêu là không có biên giới. Không biên giới. Đi đến đâu cũng thấy tứ hải giai huynh đệ, bốn biển đều là anh em. Đi đâu cũng thấy là anh em với nhau. Cho nên khi mà tôi sang Âu Châu chẳng hạn, đến nhà này, đi chỗ nọ chỗ kia, ơ cha hả, cha lòng thương xót phải không? Ê, với cháu đây, với nhà con. Ô, nhà con cũng lòng thương xót Chúa. Đi xuống sang Campuchia, chẳng biết đất giáp gì, tôi nghĩ bà kia chạy ra. Rồi với đây bến xe, à cha Long hả, cha Long hả, lòng thương xót, vô đây, vô đây, vô đây, đây. Ơi mẹ anh em lòng thương xót, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi chạy sang bên Bắc Âu, lạnh toát đi, tưởng trái tim người ta băng giá. Không, Trai, đây là con, lòng thương xót, đây đây vô đây là con. Thì ta mới thấy được nó không có cái biên giới nào hết. Nó mở rộng ra. Thì đến cái vô biên, tức là không biên giới, không có co cụm lại. Thì khi mà ta để cho thần khí hướng dẫn, thì thần khí sẽ đưa ta vượt khỏi mọi cái biên giới. Không phải là chỉ có mấy đứa mình chơi với nhau, nhưng mà mình nhìn ra chung quanh thấy ai cũng là mình, và mình cũng là ai. Thấy nó sướng cho đó. Anh chị em có cảm nghiệm được điều đó không? Khi mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khi mình sống ở trong đại dương lòng thương xót Chúa, mình phải thấm được cái điều đó. Thấm được cái điều đó là nhìn đâu cũng thấy bóng hình của lòng thương xót, mà đi đâu cũng muốn cho mọi người biết đến lòng thương xót. Tại sao? Thì mình cảm nghiệm được cái đó sướng quá, cảm nghiệm được cái đó hạnh phúc quá, cảm nghiệm được cái đó bình an quá, cho nên mình muốn giới thiệu, muốn chia sẻ, muốn trao tặng cho người ta cái món quà quý giá này. Đó là thần khí hướng dẫn chúng ta. Không có phân biệt là giàu nghèo, không phân biệt là Bắc Nam, không phân biệt là Việt Nam, Việt Kiều hay là Việt gì. Không phân biệt. Có thần khí hướng dẫn vượt qua những cái lề luật này, nó chỉ giới hạn có một giá trị nhất định nào đó, trong một không gian nào đó, một thời gian nào đó mà thôi. Vì do con người, mà nếu mình lệ thuộc vào nó, mình làm nô lệ cho nó, và mình nghĩ rằng khi tôi theo những cái lề luật đó tôi sẽ được nên công chính, thì chúng ta thấy Thánh Phaolô nói vô ích. Vì ơn cứu độ của Chúa không đem lại cái gì cho chúng ta nếu chúng ta chỉ lệ thuộc vào lề luật và tin vào việc đó mà thôi. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là, anh em đếm nha, tôi đọc ngay cho em đếm. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bồn, tỏ lên dâm bồn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, tỏ lên chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Ai trong ai mà cảm thấy mình có đủ 15 cái giơ tay? À, có một người anh em, anh đến đây. Anh đến đây. Tôi thấy cho trong có thu một người người đạt đủ điểm tối đa 15 điểm. Rồi. Anh giới thiệu cho người biết anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh ở đâu làm gì?
Thì chào anh, tên là Long.
Này, cái gì, họ anh là gì?
Chào anh là Andre Vũ Quốc Long.
Vũ gì?
Vũ Quốc Long.
Rồi, may quá, tôi Trần Đình Long. 16 điểm. Tôi 16 điểm, anh mới có 15 điểm. Rồi, giải tiếp.
Năm nay 50 tuổi, bên Đại Thánh Anh Tôn.
Có làm cái gì? Có làm cái gì?
Làm công nhân công ty gỗ.
Rồi, tại sao mà anh thấy anh đủ hết tất cả 15 cái gọi là do tính của xác thịt như vậy? Anh cuộc đời của anh đã ba chìm bảy nổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha cũng như là thưa cộng đoàn, thì con người ta ai cũng vậy thôi. Xác thịt mà cái ước muốn của con người thì ai cũng giống nhau. Cũng ham nè, tiền nè, có tiền nè, ham ăn nè, ham nhậu nè, rồi lớn lên thanh niên thì gờ bạc rượu chè trai gái này kia nọ, thì ai cũng ham muốn. Như giờ mà đi đọc kinh thì cha cũng lười lắm. Đi đọc kinh hay lành hạt thì lười lắm. Nhưng mà đôi khi nghĩ lại về sau này, ví dụ mình có làm cái gì đó cả đời cũng không có mang lại cái gì, nhưng mà nhiều khi muốn bỏ những cái thói, ví dụ như là trai gái hay là này kia nọ, nhưng mà không bỏ được, thì không biết là cái phương thức nào để bỏ được, thì con mới xin đeo cái chàng hạt Minh Cô, Đức Mẹ nhắc nhở hay các thánh từ đạo cầu nguyện để mình có cái thời giờ mà hay là có cái trí, ví dụ như là lúc mà muốn đọc kinh là sao buồn ngủ lười không muốn đọc, Mà thí dụ mình không đọc kinh thì không có mến Đức Mẹ thì sao Đức Mẹ giúp mình được, sao Chúa giúp mình được? Nên con cũng cố gắng là muốn đọc mà không biết có đọc được không. Chưa hết.
Rồi. Rồi anh cho mọi người biết ta là anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và cảm nghiệm như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thì ở nhà con thì trước cửa là đài Thánh Anh Tôn, là cái miếng đất của nhà con, xong rồi cũng cho lối xóm có lòng mến dựng lên làm một cái đền thờ thánh. Khi ở trong giáo xứ có cái nhóm gọi là cái phong trào đi lên Chí Hòa tham gia cái chương trình lòng thương xót của Chúa, thì có một hai mạnh thường quân mới bỏ ra một cái tiền để xin tượng đi mua một cái tượng về lòng thương xót và xóm làm giờ thương xót Chúa. Thì từ cái ngày đó thì hồi mới tham gia thì cũng đông, nhưng mà cái con người ta mà ví dụ như là bà đọc kinh thì ngán vài phè tới đọc không được, ta chán ta bỏ. Rồi cái bà này đọc kinh thì dài dòng mà cầu nguyện cá nhân, mà cầu nguyện ý nhiều, kinh nhiều cái ý nguyện quá, thôi chán tôi không đi. Đọc kinh chưa xong rồi bà lại nói xấu hành người này kia, thôi tôi bực mình tôi không đi. Thế là từ nay cái xóm của con nó làm giờ tương sốt là chỉ còn được, lúc trước thì cũng được khoảng 30 hay trên dưới 30, thì lúc này cũng có nhiều chỗ mở cái chương trình làm giờ tương sốt thì cũng giảm bớt đi. Rồi có số thì lại không có ưng ý với nhau. Rồi bây giờ xóm con bây giờ còn làm giờ sót được khoảng trên chục tới 15 người đổ lại thôi. Nhưng mà con nghĩ mà nếu mà ví dụ như mà cái xóm của con mà không có lòng thương xót hay là không có đọc kinh hàng tuần thì chắc không biết nó sẽ ra làm sao. Người này không ưa người kia, rồi lúc trước thì có sòng bài, rồi có cái nó hành nó xấu có đủ điều á, không có thiếu cái gì. Như là 15 cái tội mà loài người thì làm sao thiếu, con người ta mà ai cũng có, không có ai có. Ông nói thiệt với cha chứ không dám nói ra người ta cười mình. Ông tối ngày đeo chằn hạt mà ông cứ làm ông đọc đức lắm. Nhưng mà không phải đeo chằn hạt để Đức Mẹ giữ cho mình, chứ không phải tỏ ra là mình đạo đức.
Sao nữa Còn là chính bản thân anh á, đó là chuyện người ta. Còn chính bản thân anh thì anh đã nghiệm thấy được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân anh, đó là cái nhận xét khách quan bên ngoài như thế. Thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích như thế nào, nhưng mà chính bản thân anh thì anh thấy sao?
Nuôi cha lúc trước thì con cũng ham đi làm công việc á, làm ví dụ bảo vệ hay gì đó, rồi con cũng không có tham gia được. Hay là từ cái ngày mà bắt đầu vào gia đình Phật tạ, rồi cố gắng rồi đi sinh hoạt đọc kinh, rồi từ từ con cảm thấy cái lòng mến Chúa và có thấy nhiều cái ơn ích, sao nhiều người không được như gia đình mình, nhiều cái mà có một cái vấn đề con thấy khả năng mình không thể làm được, mà con chỉ có nói Chúa ơi, chắc cái này mà rồi Chúa không giúp thì chắc không xong. Thế là công việc đó được thành và tốt đẹp. Nên là nhiều khi trong cái giờ mà đọc kinh hay cầu nguyện hay giờ đi làm á, thì trước ngày thì con cũng có đôi khi quên, đôi khi nhớ là cái sáng nghe đọc kinh, rồi tối tối đọc kinh, có khi tối thì lười đọc thì nửa đêm dậy đọc.
Nửa đêm dậy đọc
hả? Chứ có khi thì ví dụ ngày hôm đó mình không đọc được thì cố gắng ngày hôm sau phải kiếm cái thời gian nào rảnh rỗi để đọc bù lại. Chứ bây giờ mà không có đọc kinh hay là không có nhờ Đức Mẹ Chúa giúp thì chắc gia đình con không có được như ngày hôm nay.
Hallelujah. Hallelujah. Thứ nhất mà tôi thấy câu hay nhất đó là câu cuối của anh, là nếu mà xóm của con mà không có đọc kinh lòng thương xót không có cầu nguyện thì bây giờ không biết nó như thế nào. Đó là cái điều quan trọng. Dù là bây giờ còn 15 hoặc 20 người, Chúa kiếm cái dân thành Sodoma đó, thấy không? Lúc mà tính tiêu diệt cái dân thành đó, rồi cái ông nào cũng ra, ông năn nỉ, ông trả giá đó. Abraham ra trả giá vào, thưa Chúa, đừng có đốt dân thành, tội nghiệp nó. Chúa bảo mày kiếm 150 đứa thì đọc kinh làm thương xót và tha, tìm được không?
Còn
40?
Không.
30?
Không.
25?
Không.
20?
Không.
15?
Không.
10?
Không.
Không tìm được 10 người công chính ở trong thành. Cuối cùng thì dân thành Sodoma phải bị tiêu hủy, lửa bầy trời xuống. Ở đây một cái xóm nhỏ này mà còn tới 15-20 người, đó là phúc rồi chứ còn gì nữa. Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Đó là cái phúc, đó là cái phúc. Phúc lớn lắm á. Phúc lớn lắm, tại vì nhờ nó, nhờ những cái con người vẫn kiên trì lẩm bẩm, ea, ấy vậy mà nó lại có giá trị. Vì họ làm với tấm lòng của họ, tấm lòng thành của họ. Chúa nhìn là Chúa nhìn tấm lòng, Chúa không có nhìn cái bên ngoài. Chúa không nhìn cái bên ngoài, mà những người Pharisêu, những luật sĩ, những biệt phái, những kinh sư là những người chỉ thích bề ngoài thôi. Những cái hình thức bề ngoài, thích được chào hỏi nơi công cộng, thích ngồi chỗ nhất trong hội đường, như là những mồ mả tô vôi, bên ngoài thì lộng lẫy mà bên trong thì rỗng tóc và thối hoách. Chúa không cần những cái bên ngoài, Chúa cũng không cần những số lượng. Có khi người ta đến cả 5.000 người hoặc là 100.000 người, ùn ùn kéo nhau đi hành hương 100.000 người, thử hỏi mấy người thực sự là đi hành hương, mấy người đi hành hương về được biến đổi. Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Hành hương có khi những người có điều kiện, có tiền thì đi hành hương, những người không có tiền, không có điều kiện làm sao đi hành hương. Nhưng mà cái điều quan trọng là những người đi hành hương ấy về có biến đổi hay không. Những cái buổi hành hương như vậy, những buổi tĩnh tâm như vậy có giúp cho người ta gặp gỡ được Thiên Chúa hay không, để Chúa biến đổi người ta hay không, để Đức Mẹ làm cho người ta nên sốt sáng hay không. Điều đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên anh nói rằng xóm anh mà không có việc cầu nguyện đồng thương xót Chúa thì bây giờ không biết nó sẽ đi về đâu. Tuyệt vời. Biết nó sẽ như thế nào. Còn trong thực tế, chúng ta biết rằng Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít. Có thể người ta đến đông lắm, người ta nghe giống như là dân đến nghe Chúa Giêsu giảng đông lắm, mấy ngàn người ùn ùn kéo đến nghe Chúa giảng. Nhưng mà rồi có mấy người mà thực tâm mà đi theo Chúa, được bao nhiêu người? 72 môn đệ hết rồi. Mà trong đó lấy ra được những người mà cốt cán hết được bao nhiêu người? 12 người. Mà trong 12 người đó có phải là 12 người tốt hết không? Không. Cũng là thần người phản thầy, người bán thầy, người chối thầy mà. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đừng ngạc nhiên khi mà thấy ủa sao lúc đầu đông bây giờ nó xuống như thế này. Chuyện bình thường thôi. Thứ nhất là ma quỷ là luôn luôn tìm mọi cách là cản trở, quấy phá những người đến với lòng thương xót của Chúa. Hãy nhớ điều đó là căn, điều đó là điều Chúa đã nói cho Faustina biết như vậy. Chúa nói cho Faustina biết như vậy. Anh chị em nghe. Vinh quang trong nhật ký lòng thương xót 1659. Vinh quang lòng thương xót của Chúa ngay lúc này đây đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót của Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc này. Nhưng tôi thấy rõ thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết cuối cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như bị hoàn toàn tiêu tan, vì chính khi ấy công cuộc lại được củng cố hơn nữa. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Anh chị em nghe rõ không? Xin có thấy buồn nữa không? Có thấy ngạc nhiên nữa không? Không. Khi chị em đi loan truyền, khi chị em đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì ma quỷ nó len lỏi vào trong đó. Nó tìm trăm phương nghìn kế để cho người ta chia rẽ nhau. Có khi chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ, như anh nói, đọc ngang quá, người ta không đọc được. Nhưng mà thực sự mình làm sao mà bắt người ta đọc dọc được? Thì mà Chúa đã cho cái giọng nó cứ ngang như thế. Có những người cao không cao được, mà thấp không thấp được, nó cứ lơ lơ lửng lửng. Dạy cha từ ai, con xin dâng lên cha mình và mau. Với tới không? Vì quả khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xuống tới không? Đó, nó không, hoặc nó cao quá hoặc nó thấp quá. Thấy chưa? Mà Chúa dựng lên người này người kia, sao bắt tất cả mọi người cùng giống như một ban hợp sướng được? Mình đâu phải là những ca sĩ đâu, mình là những con người mà đi cầu nguyện, đi đọc kinh mà. Mình đâu có cần đi trình diễn đâu mà phải là hay, phải là đều, phải là ngọt hay là gì đâu, phải không? Cho nên ma quỷ nó xen vào trong đầu óc của chúng ta cái tư tưởng kính kệ gì mà đọc đứa cao đứa thấp để tao. Lại bắt đầu ra oai, thích ngồi chỗ nhất, thích được để ý. Cũng có những người thích được để ý cho nên họ cứ đọc to lên, cũng có, phải không? Đáng lẽ đọc đều với nhau thì nó đỡ, nhưng mà cũng người lúc nào cũng phát là nghe là biết cái giọng của họ, là biết là họ đọc kinh. Hôm nay biết, ủa này sao bà không có mặt, sao biết không có mặt, không thích đọc kinh. Thấy không? Chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Thì mình thấy rằng ma quỷ nó sẽ xen vào cái đó. Anh Long, anh đừng có buồn, mọi người đừng có bận tâm, đừng có bối rối vì cái chuyện đó. Nó sẽ xen vào, nó làm cho mình nhiều khi chỉ vì cái chuyện đọc kinh cao thấp đã là muốn bỏ rồi. Thứ hai nữa là đọc kinh nhiều kinh ít cũng muốn bỏ rồi. Bình thường thì tôi lần chuỗi lòng thương xót Chúa chỉ 15 tối đa 20 phút à, nếu mà hát thêm bài hoặc là đọc thêm đoạn lời Chúa rồi suy niệm tí xíu thì 5 phút nữa là 20 phút. Nhưng mà có những nơi họ đọc tới tiếng hồ, họ đọc 50 kinh rồi đọc này, đọc kinh này kinh kia. Là một số người thứ nhất là bận công ăn việc làm, thứ hai là lý do sức khỏe, thứ ba là cũng không có đủ kiên nhẫn thì họ dễ nản, dễ bỏ cuộc. Cho nên tôi vẫn nhắc nhở anh chị em là các cộng đoàn là chúng ta nên biết nghĩ đến người khác. Cái đạo đức của mình mà có khi làm khổ người khác, hiểu không ạ? Cho nên người ta mới bảo là một thánh, một hiển thánh thì kéo theo 10 thánh tử đạo, hiểu không? Một vị hiển thánh thì kéo theo 10 thánh tử đạo. Tức là một mình bà đạo đức, bà làm thánh ấy, thì bà kéo theo 10 người khác phải tử đạo với bà. Hiểu chưa? Nãy giờ không hiểu mà không có cười lên được một cái. Mình cứ lấy cái đạo đức của mình, như mình là thánh nè, quỳ đọc 50 kinh giang tay, và bắt các người khác con cái trong nhà quỳ giang tay hết. Lại bố bố làm hiển thánh, bố vét 10 đứa con bố tử đạo. Nó quỳ nó nghiến răng nghiến lợi vào, thằng nào nó gật một cái cốc đốt, ngủ gật cái đá cái tắc. Tử đạo, hiểu ha? Cho nên là mình đừng có lấy mình làm cái mẫu mực, làm cái tiêu chuẩn để bắt người khác phải theo như mình. Chị quỳ thì chị cứ quỳ, nhưng mà đừng bắt người khác cũng phải quỳ theo mình, vì tôi đang bị cái nhọt ở đầu gối, chị có biết không? Đó, tôi đang bị viêm khớp sao tôi quỳ, thấy không? Đó, cho nên là cũng chẳng nhẽ bây giờ cứ đâu phải giơ đầu gối lên à? Nó phải giơ đầu gối lên đi đọc kinh, phải giơ đầu gối cho tôi biết là mình bị viêm khớp với lại gì đó bông gân rồi để mình khỏi quỳ à? Đâu được, phải không? Đó, cho nên là khi chị em mình làm những việc đạo đức thì hãy có cái lòng đạo đức đã. Mà khi mà có lòng đạo đức thì chúng ta nhìn mọi người bằng lòng xót thương, chứ không bằng sự phê bình, phê phán, chỉ trích và loại trừ. Thôi anh đạo đức thì anh cứ đạo đức theo kiểu của anh. Chúa ban cho anh được đạo đức như vậy thì cũng tạ ơn Chúa. Anh quỳ được vậy cũng tạ ơn Chúa. Rồi mốt rồi nó chọc bảo anh lên thiên đàng, anh cứ quỳ vậy nhá. Chầu trực phụng sự người mà. Nhưng mà trong Thiên Chúa thì không có cái sự là ép buộc. Tình yêu mà. Có nhiều cách để diễn tả tình yêu chứ, phải không? Anh chị em để ý hai đứa nó yêu nhau không? Có đứa thì nó cứ ôm chặt với nhau nó mới chịu được. Có đứa thì nó cứ cầm tay nhau, phải không? Có đứa thì nó làm gì? Ngồi nhìn nhau. Có đứa làm gì? Có nhiều cách để diễn tả tình yêu. Tại sao mày không ôm nó? Cái thầy ôm mày là mới yêu à? Mày có biết là yêu là ốm, ôm là yếu không? Nó bảo vậy đó. Ôm là yếu, yêu là ốm. Cho nên là chúng ta đừng có bắt người khác phải theo mình, mà hãy cùng nhìn về Chúa Giêsu. Chỉ có một mẫu gương duy nhất, các con chỉ có một đấng chỉ đạo duy nhất, chỉ có một thầy duy nhất. Hãy nhìn vào Ngài, nghe lời Ngài dạy và sống theo Ngài, cùng nhau sống theo Ngài, theo cái cách thức mà Chúa tỏ cho mình thấy. Mỗi người một cách thức khác nhau. Một cái, cũng hai người sinh đôi như vậy mà sức khỏe nó có giống nhau không? Không, nó sinh đôi đấy. Nó đọc kinh nó giống nhau không? Tôi thấy có hai thằng hồi xưa tôi giúp đỡ tôi, hai anh em sinh đôi mà nó khác nhau hoàn toàn. Một thằng thì giọng rất cao, một thằng giọng rất thấp. Một thằng ấy đi rất khều khều ẻo ẻo vậy, một thằng kia nó rất là vững mạnh. Nó sinh đôi đó mà đâu giống nhau. Cuối cùng một thằng chết, một thằng sống. Đâu chết hết đâu. Sinh đôi mà. Thì ta thấy rõ ràng là mình đi cầu nguyện, đi đọc kinh ấy, ở các cộng đoàn ấy, ở Việt Nam cũng như nước ngoài, ta hay bị cái tình trạng như vậy. Là ma quỷ nó sẽ xen vào, nó làm cho mình bị chia rẽ, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị kèn tựa. Giống như là những người pha-ri-siêu, những luật sĩ là thích nổi, thích ngồi chỗ nhất trong hội đường, thích được chào hỏi. Cái mà làm cho người ta dễ bị chia rẽ nhau đó là sự ghen tị và phân bỉ. Con đó lúc nào nó ngồi trên, con đó lúc nào nó được cái này, được cái kia. Và nhất là cái con đó nó chỉ nói mà nó không làm. Chúa nói, một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật, các ngươi chất trên vai kẻ khác nhưng gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Việt Nam gọi là gì? Một ngón tay cũng không động vào gọi là gì? Chỉ tay năm ngón. Sao lại chỉ tay năm ngón là sao rồi? Hả? Hả? Điều lệnh phải không? Đứng chỉ, thằng này làm cái này, thằng kia làm cái nọ, thằng kia làm cái kia. Đứng chỉ có chỉ mà không những chỉ một ngón mà tới năm ngón. Thằng này làm cái này một ngón, thằng kia làm cái kia hai ngón, thằng kia làm cái kia ba ngón, thằng kia bốn ngón, năm ngón. Còn tao không làm, tao chỉ đạo, tao chỉ là giám đốc mà không dám làm. Nó sinh ra trong cộng đoàn mình như vậy, nó sinh ra bao nhiêu cái chia rẽ. Đó là sống theo tính xác thịt. Đấy, mình cứ nghiệm thấy ai là người sống theo tính xác thịt, nó lòi ra hết 15 cái và những thứ khác giống như thế. Kể ra lại được không? Thực ra con kể thì con không kể được, nhưng mà con sống được ạ. Nó ngon ở chỗ đó. Có những người sống theo tính xác thịt mà chả biết mình đang sống theo tính xác thịt, mà lại tưởng rằng mình đang sống theo thần khí. Đó mới là cái chết. Chả thà nhất nhiên lòng tôi phục anh, để chẳng ai dám giơ tay, mỗi mình dám giơ tay. Tôi cũng tính giơ tay mà anh giơ tay trước. là mình nhận rằng mình đang sống theo tính xác thịt. Có nhận rằng mình đang sống theo tính xác thịt thì mới đổi đường, đổi đời, đổi lối mà sống theo thần khí được. Còn nếu mình không nhận ra cái đó, mình cứ tưởng mình là ngon, giống như những luật sĩ, những biệt phái tư tế đó, họ vẫn nghĩ là họ là ngon, họ giữ lề luật như vậy họ là ngon, họ chu toàn mọi cái điều quy định như vậy họ là ngon. Họ nghĩ vậy họ đang sống theo thần khí, chứ họ đâu bao giờ nghĩ rằng họ đang sống theo xác thịt. Đấy, nó khó cho mỗi người chúng ta là làm sao để mình nhận ra được. Như là anh Long anh vừa mới chia sẻ, đó là một cái ơn lớn. Ai trong người chúng ta cũng thế thôi, cũng thế thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình nhận ra cũng thế thôi, rồi mình cũng cứ thế thôi là tiêu rồi. Ai cũng thế thôi, rồi mình nhận ra rồi mình cũng cứ thế thôi thì thôi rồi. Mình nhận ra như vậy thì ngước mắt lên và lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin
thương xót con.
Lúc đó mình bắt đầu bước sang một lĩnh vực thứ hai mà Thánh Phaolô nói rằng nếu mà mình không bước sang lĩnh vực thứ hai mà mình cứ nằm ở trong đó thì tôi bảo trước cho mà biết, tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Những kẻ làm các điều đó, làm những điều mà chúng ta vừa kể ra 15 điều và những điều tương tự như vậy thì không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Rõ ràng nếu mình nhận ra như vậy mà mình quay trở về thì nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi. Còn nếu mình nhận ra như vậy mà mình cứ quyết tâm mình ở trong đó thì không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Không phải là Chúa không cho, nhưng mà vì mình không muốn. Chúa cho chứ, muốn không? Muốn, muốn thì bỏ cái đó đi. Bỏ mấy cái? 15 cái và những cái giống như thế đi. Trời ơi, sao bỏ được Chúa? Thì nếu bây giờ có lựa chọn đi, có lựa chọn, con muốn vào nước Thiên Chúa thì con bỏ cái đó. Mà con không bỏ cái đó thì con không vào nước Thiên Chúa. Muốn vào Mỹ không? Muốn không? Muốn vào Mỹ thì bỏ quốc tịch Việt Nam. Thí dụ họ bắt mình như vậy sao vậy? Bắt mình phải lựa chọn một trong hai chẳng hạn. Thí dụ thế. Thế không ạ? Thì muốn làm linh mục không? Muốn không? Muốn không? Muốn làm linh mục thì không được lập gia đình. Thế không? Vì em sao bây giờ? Tôi muốn làm linh mục mà tôi lại cũng muốn lấy vợ nữa. Thế không được rồi. Không được rồi. Cho nên có khi là mình thấy như vậy mà mình không chịu bỏ nó đi để mình bước vào nước Thiên Chúa thì không phải là Chúa phạt. Chúa có phạt? Chúa chẳng phạt ai bao giờ cả. Chúa nói Phô-xê-na rằng ai chỉ như ai muốn trầm luân trong hỏa ngục thì họ mới bị trầm luân mà thôi. Còn Chúa thì luôn luôn là tìm mọi cách để mà cứu vớt con người, để tìm mọi cách để mà đưa con người về với lòng thương xót của Chúa. Hôm nay con được, tôi được nghe những lời này trong nhật ký lòng thương xót. Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án xót thương của Cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết rằng linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với trái tim Cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho Cha đi. Hãy phân phát lòng thương xót của Cha đi. Con hãy nói cho các linh hồn biết họ sẽ kín múc được các ân sủng từ mạch nguồn này bằng chiếc bình tín thác. Nếu lòng tín thác của họ lớn lao thì lòng quảng đại của Cha không còn một giới hạn nào cả. Nếu lòng tín thác của họ lớn lao thì lòng quảng đại của Cha không còn một giới hạn nào cả. Nó tỷ lệ thuận. Ta càng tín thác vào Chúa bao nhiêu thì ân sủng của Chúa càng đổ tràn xuống trên ta bấy nhiêu. Ta nghi ngờ bao nhiêu thì ta ngăn chặn ân sủng của Chúa xuống trên ta bấy nhiêu. Giống như là có một cái bình rất là lớn, ở dưới đó có một cái vòi, rồi có một cái robinet, cái van để vặn. Nếu mà ta mở van, nước mới chảy xuống. Mở càng rộng thì nước càng nhiều. Mà mở ít thì nước ít, mà tắt thì không có nước. Cái lòng tín thác của ta đó, tự ta vặn ra vặn vô, tín thác nhiều hoặc tín thác ít, mà càng tín thác bao nhiêu thì ân sủng của ta càng ban xuống không giới hạn. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn cứ ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn. Những kẻ kiêu căng vẫn ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn. Những người mà thích ngồi chỗ nhất trong hội đường, những người thích được chào hỏi nơi công cộng, những người thích được show ra, những người thích được mọi người biết đến, những người mà thích đi đến đâu người ta cũng thấy cái tên mình ở dưới cái tòa, cái tượng nào cũng vậy. Đi đến đâu biết thì em toàn nhìn thấy cái tên đó, tôi ngán ngẩm luôn. Thì không biết là cái này còn là giáo hội công giáo hay không, hay là giáo hội của cái người đó thôi, của gia đình đó thôi. Thế không ạ? đâu họ thấy họ trình diễn ra quá sâu ra cái bảng tên của họ. Chỗ nào cũng thấy vậy thì còn nghĩa lý gì nữa? Còn nghĩa lý gì nữa, phải không? Biết khi không đến với Đức Mẹ Fatima nữa, mà ví dụ như là ông bà Long chẳng hạn, dân cúng cái tượng đài Đức Mẹ rất là to, thôi vì đến đài tượng đài, đến đền Đức Mẹ Fatima lại chẳng nhẽ đến điện, đến đền ông bà Long, vì ông bà Long ông mới cúng cái đài đó hả? Chả lẽ vậy à? Thì Chúa nói rằng những kẻ kiêu căng như thế thì vẫn cứ ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn, bởi vì ơn thánh của Cha sẽ khước từ họ để đến với các linh hồn khiêm nhường. Những kẻ kiêu căng sẽ vẫn cứ ở trong tình trạng khốn nạn và bần cùng, vì ơn thánh của Cha sẽ khước từ họ để đến với các linh hồn khiêm nhược. Nhật ký 1602. Đức Maria là kẻ người khiêm hạ, khiêm nhường, trên ơn thánh của Chúa mới đổ tràn xuống trên mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì đấng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, danh người là thánh. Lòng thương xót Chúa trải từ đời nọ đến đời kia. Thì mình mới thấy được rằng là nếu mình mà không nhận ra mình đang ở trong tình trạng tội lỗi, kiêu ngạo, kiêu căng, rồi mình xin Chúa biến đổi mình, xin thần khí của Chúa hướng dẫn của mình, thì Thánh Phaolô bảo rằng sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa đâu. Rồi, điểm tiếp, đếm tiếp nha. Lúc nãy là xác thịt, còn đây là hoa quả của thần khí là bác ái. Tỏ lên, bác ái.
Một.
Hoan lạc.
Hai.
Bình an.
Ba.
Nhẫn nhục.
Bốn.
Nhẫn nhục chứ không phải là nhãn nhục. Nhẫn nhục.
Bốn.
Nhân hậu.
Năm.
Từ tâm.
Sáu.
Trung tín.
Bảy.
Hiền hòa.
Tám.
Tiết độ.
Chín.
Rồi, và vân vân. Mình xin Chúa cho mình được thần khí hướng dẫn. Mà làm sao biết rằng là có thần khí hướng dẫn? Làm sao biết rằng mình có được thần khí? Làm sao biết được cộng đoàn ấy là người ấy đang là được thần khí hướng dẫn, đang được tràn đầy thần khí? Người ta nói rằng xem quả thì biết cây. Xem quả thì biết cây. Thấy được cái ngoạn, cái trái ngon, trái ngọt này thì nó phải, không thể nó mà nó sinh ra từ một cái cây bị sâu, bị xấu, không thể nào được. Cho nên khi mà thấy được những cái điều này là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, thì ta biết rằng đó là những người có thánh thần. Cộng đoàn ấy có thánh thần vì họ đang là hưởng hoa trái của thánh thần. Họ đang sinh ra những hoa trái của lòng thương xót. Cái cây lòng thương xót ấy, cây lòng thương xót thánh thần trồng ở trong tâm hồn mỗi người, trong cộng đoàn chúng ta, thì cây lòng thương xót ấy phải sinh ra hoa trái của lòng xót thương. Đó là từ tâm, là nhân hậu, là bác ái, là nhẫn nhịn, vị tha, vân vân. Ai có được 9 điểm mới giơ tay? Mấy điểm? Nãy là 15 phải không? Điều 9 điểm mới giơ tay? Không có. Ai có 8 điểm giơ tay?
3 điểm còn khó
nữa. 3 điểm còn khó nữa là 9. Đúng như thế thưa anh chị em. 3 điểm còn khó nữa là 9. Vì chúng ta biết rằng như là anh Long anh chia sẻ lúc nãy, con người của mình ai cũng như thế. Ai cũng đắm chìm ở trong tội lỗi 15 cái mà của tính xác thịt. Và còn nhiều thứ như thế. Còn mình làm được một cái điều gì tốt, một cái điều gì hay, không phải là do sức của mình không có, mà là do ơn thánh của Chúa, mà do thần khí của Chúa hướng dẫn mình. Để hoa trái đó là hoa trái của thần khí, hoa trái đó là hoa trái của cây lòng thương xót, chứ không phải hoa trái của lề luật, chứ không phải hoa trái của cái người mà giữ những cái lề luật, không phải. Nhưng mà là do thần khí hướng dẫn mình, thần khí cầu nguyện cho mình, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Thần khí cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Nhớ, nếu ta làm như vậy thì không có cái luật nào mà chống lại. Anh không được làm bác ái, anh không được nhân hậu, anh không được hình hiền hòa, anh không được, không có cái luật nào mà chống lại cái hoa trái của Thánh Thần. Nhưng mà vậy mà có ai chống lại? Ai chống lại? Ma quỷ. Ma quỷ nó sẽ chống lại thôi. Nó sẽ tìm mọi cách để mà nó vặt hết những hoa trái của lòng thương xót ra đi. Nó sẽ tìm mọi cách mà nó chặt cái cây lòng thương xót ra đi, để cho chúng ta trở lại sống theo xác thịt. Chúng ta tính xác thịt theo dưỡng dẫn của ma quỷ thay vì là của thần khí. Những ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Những ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh mình vào thập giá cùng với tính xác thịt và đam mê. Khi tôi phải bỏ cái đó, bỏ những cái gì mà thuộc về tính xác thịt, thì giống như là tôi phải chịu đóng đinh tôi vào thập giá với Đức Kitô. Khi tôi bỏ những cái đam mê bất chính của tôi thì như là tôi đã cũng bị đóng đinh vào thập giá cùng với Đức Giêsu. Cho nên nói rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, bây giờ mình muốn theo Chúa mình cũng phải đóng đinh mình vào thập giá. Có ai dám làm cái chuyện đó không? Không, bây giờ mà đem mà đóng đinh vào thập giá chắc chạy hết, phải không? Nó chưa cấm đạo mà tự mình đã bỏ đạo rồi. Tôi thấy nhiều anh chị em mình ngày hôm nay người ta chưa cấm mình đã tự bỏ rồi hả? Nhát này, đảm quá, người ta mới hù dọa tí sợ. Thôi không đi cầu nguyện, thôi không đi chia sẻ, thôi không đi, rồi ở nhà đi. Sợ, ta mới hù dọa tí, ma quỷ nó mới dịch tí đã. Dạ vâng, em xin theo. Mới thử thách tí là đông sợ. Có anh bạn mới, cái thằng em vợ, thằng anh vợ với nói vài câu cùng bỏ hết. Những cái lòng thương xót không có gì cả, không dám nhắc tới nữa. Làm như là dị ứng với lòng thương xót. Sợ mất quyền lợi, hay là sợ bị người ta nói này, sợ người ta nói nọ, sợ người ta nói kia. Mà mình biết chắc rằng khi mình đi đến với lòng thương xót Chúa thì nếu mà không gặp trở ngại, hãy xét lại. Nếu không gặp trở ngại, hãy xét lại. Một bữa kia Phô-xê-na nói với Chúa, lạy Chúa, sao mà đi theo Chúa nó khổ thế này, làm theo Chúa nó khổ thế này, loan truyền lòng thương xót Chúa mà sao nó khổ thế này, trăm cây nghìn đắng. Đến mức độ mà bà sơ bạn của Phô-xê-na nói, tôi thấy chị này, chị là một là chị có ơn Chúa, hai là chị bị tâm thần. Mà chắc chắn là có Chúa nhúng tay vào cái vụ này, vì chị đi đến đâu là tôi thấy trở ngại nó cứ như đất nó trồi lên, bước là trở ngại nó trồi lên. Hey, Phó thân nói với Chúa, lại Chúa, thôi con mệt mỏi quá, thôi Chúa con nghỉ, Chúa giao cho ai làm gì làm, con hết sức tàn lực cạn này. Chúa bảo con làm cái công cuộc này, sáu công cuộc này nó khó, Chúa bảo Chúa chúc phúc cho nó, mà càng chúc bao nhiêu thì nó càng bị người ta đúc bấy nhiêu, chứ có phúc gì đâu. Chúa nói rằng, này con, khi con gặp những trở ngại như vậy thì con biết rằng con đang đi đúng đường rồi. Những cái trở ngại ấy cho con thấy rằng đây là cái công cuộc bàn tay của cha làm, chứ không phải là do con làm. Vì nếu mà con thành công, được mọi người đón tiếp, mọi người ca ngợi, thì đó là nguy cơ con sẽ trở thành kiêu ngạo. Mà Chúa nói những kẻ kiêu căng vẫn cứ ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn. Những dòng thác ân sủng chỉ tưới ngập những linh hồn khiêm hạ. Thế thì khi con gặp trở ngại như vậy, con đang đi đúng đường rồi, tiếp tục cứ đi. Đây là công cuộc của ta chứ không phải công cuộc của con. Và những công cuộc ấy sẽ đi đến đích của nó trong từng chi tiết do ta định đoạt. Và những cái trở ngại ấy là ta cho phép nó xảy ra để nó thử thách lòng tin của con thôi. Ta cho phép nó xảy ra, nó mới xảy ra được. Còn nếu mà ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu con nó cũng không đụng đến được. Vậy hả Chúa? Nó không đụng đến một sợi tóc trên đầu con, nắm nguyên cái đầu con nó dịch xuống. Mà Phô-xê-na bị nắm nguyên đầu dịch xuống. Chứ bảo tao cho phép để coi lòng tín thác của con đến cỡ nào. Vậy thì lạy Chúa, Chúa làm gì? Chúa làm. Con tín thác vào Chúa, cho dù là. Vậy thì khi mà anh chị em mình đóng đinh vào thập giá với Đức Giêsu, có nghĩa là tôi bỏ những cái đam mê bất chính, tôi bỏ những cái dục vọng, những cái ham muốn của tôi xuống. Bỏ xuống tức là đóng đinh. Hiểu không ạ? Tôi đang tức, đang giận, hai bà này ngồi với nhau rồi, nãy giờ có ai nhìn mặt nhau đâu. Bà quay sang bắt tay đi, hỏi thăm coi. Trời ơi, tha thứ cho nhau đi, cười với nhau đi. Thấy không? Lúc đó mình đang đóng đinh mình vào thập giá là mình bỏ cái tự ái của mình đi. Tết là không thèm thăm mà, chết đâu thèm nhìn mặt mà. Bây giờ mình bỏ cái đó đi được là mình đang đóng đinh mình vào thập giá. Bỏ cái gì? Cái tự ái của mình, cái tôi của mình xuống, là mình đang đóng đinh vào thập giá. Quý là không còn là mình nữa rồi. Tôi không còn là tôi nữa, không còn cái gì là của tôi nữa rồi, mà hoàn toàn là thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa thì Chúa bảo sao làm vậy. Này, sang thăm nó đi nha. Đọc kinh xong về hai đứa đi dắt nhau đi ăn phở nha. Hả, ai bao?
Bao,
chị biết ạ. Bây giờ làm hòa với nhau xong rồi, hai chị em mình hòa nhá. Giờ là thương nhau, lòng thương Chúa rồi dắt đi ăn phở. Ăn phở xong rồi cùng gọi tính tiền. Mày, bà trả đi. Bà trả sao bảo tôi. Hãy cạnh nhau tiếp. Ma quỷ nó không có tha đâu. Nó phải cẩn thận đề phòng. Vì lúc mà mình tưởng mình đến được đoạn kết rồi, nó là cái bụp lại, lại làm lại từ đầu. Bây giờ lại cùng cuối cùng bà này đây thì trả. Mẹ làm như ham lắm ấy. Xong đừng có rủ tôi đi nữa. Thế là xong phim. Ma quỷ lại vỗ tay. Thế nhiều khi mình tưởng là ngon rồi, tưởng đến đoạn kết rồi mới cùng lại bị rớt, lại bị rớt. Cứ như thế. Và ma quỷ nó rất là khéo trong cái chuyện đó. Mình không có nhận ra. Mình không có nhận ra. Thế chứ. Hoặc là mình đọc kinh xong mới để cha sở ra. Ê cha, cho con vừa mới đọc kinh xong. Đọc khi mà lâu thế. Mất hứng. Thế chứ. Tự nhiên mình mất hứng. Chứ khó đọc kinh rồi cũng nói. Thế khi mà lâu thế. Tự nhiên ma quỷ vào. Thế chứ mày đọc kinh làm cái gì? Ông cha không có đồng ý đâu mà đọc làm cái gì. Thôi đi bà. Đến phở. Đi hát karaoke. Chả ai nói nung gì tới. Phải không? Ở về nhà đánh bài. Chả ai nói năng gì tới. Còn đi đọc kinh đến một mình không làm khó làm dễ. Chứ ma quỷ nó suối. Nó kinh lắm. Nó tinh vi vô cùng. Nó chỉ đụng vào cái nọc tự ái của mình thôi là tiêu luôn. Bất chấp hết tất cả. Không? Bất chấp hết tất cả. Nếu chúng ta đã sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Đừng có để cho ma quỷ nó kéo lại. Đã sống nhờ thần khí thì hãy để cho thần khí hướng dẫn mình. Nhờ thần khí mà tiến bước, tiến bước, tiến bước. Không có dừng lại, không ngó, ngó sau gì cả. Nhưng mà bây giờ phải dừng lại để mời chị này lên đây. Đấy, để cho ta mời chàng hoa tay để coi chị ấy được thần khí hướng dẫn này, dẫn bước đi như thế nào. Rồi, con giới thiệu mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con tên Maria Nguyễn Minh Hương, con 49 tuổi.
Ở đâu làm gì?
Dạ, con ở Tam Hải đây. Ừ. Con đi con làm ngày làm gì? Mướn.
Làm nghề gì?
Làm mướn.
Làm được, mướn. Dạ. Rồi. Mướn gì làm đó?
Dạ.
Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chào người xem này. Rồi, con chia sẻ cho mọi người con được thần khí hướng dẫn như thế nào. Người phúc cho bạn cho con.
Dạ thưa cha, con của con á, năm 2011 thì ngày 10 tháng 23 tháng 10 thì con bị tai nạn thì dạ Lê Trung Thảo.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc bị 26 tuổi cha. Ừ. Rồi con cũng
bị tai nạn gì?
Dạ bị xe bị tai nạn giao thông á cha.
Ừ,
dạ.
Nó bị như thế nào?
Dạ bị chấn thương sọ não chứ. Ừ. Nó bị gãy chân. Rồi sau cái con nằm ở trong bệnh viện, ở trong phòng hồi sức 12 ngày thì trong mấy ngày có cái chị bạn cũng có chồng chị cũng bị tai nạn vậy. Cái chị mới kêu con là thôi vậy mấy bây giờ chị em mình dẫn nhau đi lên lòng thương, đi nhà thờ Chiếu Hòa để nhờ cha cầu nguyện. Và cái con mới lúc đó là đúng thần khí chưa có đến với con, bởi vì con bị như vậy là con nghĩ con nhẩm ra được là Chúa đã đến với con rồi, con Chúa không phải cần con đến với Chúa lúc đó nữa. Con cứ nghĩ là bây giờ con có đi tới nhà thờ thì con trong lòng con cũng chia trí, con cũng chẳng có được cái gì. Thì con đã bị tai nạn vậy rồi thì Chúa đã đến với con, Chúa đã lo liệu cho con, cho con của con với gia đình của con rồi. Thì bây giờ con có đến nhà thờ thì con cũng thấy con chia trí, con không làm nữa, con không được cầu nguyện, không biết nói sao. Cái con không có nhận lời chỉ, thì con của con là nằm bệnh viện một bảy năm là được 2 tháng rồi mới bác sĩ mới cho về. Thì cái sau về nhà cái con quyết định vợ chồng con với chị gái con đi là cái ngày lần đầu tiên thì con ở ngoài cửa, không vì con không biết vợ ra, con đi cũng hơi trễ là con ở ngoài cửa. Sau cái kế tuần sau nữa cái con cũng lại đi, nhưng mà chồng con thì không đi. Cái con mới nói thôi anh không đi thì rồi để em đi một mình, chứ bây giờ đi mà tôi có tới nhà thờ mà em chết, em cũng chết với Chúa. Chết cũng có Chúa. Cái con đi, trong khi con đi thì con cũng cầm cái phiên để con bị tai nạn, nó bị gãy chân á, con cũng cầm nguyên cái phiên con đi. Thì lần sau thì con đi sớm lắm, cái con cứ đến tượng đài này tượng đài kia, cái con cứ cầm cái phiên đó con vuốt tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, các thánh này kia nữa, thì con mới vuốt vào cái phiên của con thì con cứ cầu nguyện hoài. Cái tới giờ cha trại nước thánh với cha kêu ai có gì cầm trên tay thì dựng lên đưa lên, thì con cũng đưa lên như vậy. Con cũng sao rồi cái ra về hết trơn, con cũng vẫn ở lại con cầu nguyện rồi con cứ xin cha làm phép, chứ con cứ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Thì Chúa cũng lo liệu cho con từ từ, mỗi ta chặn đường thì coi như là con cứ cầu nguyện đến đâu thì Chúa Đức Mẹ cũng làm dần dần cho con, thì con cũng cảm nhận ra được mọi sự đó là của Chúa làm cho con hết. Nhưng mà Chúa mà không làm, Chúa không ra tay á, thì con hoàn toàn thất vọng, mà con chắc cũng không còn. Rồi cái con mới đi về thì con mới cái người ta mới kêu con á, thì ủa cái gãy chân vậy là bao lâu rồi? Cái con mới nói là 2 tháng rồi, nhưng mà em chưa có làm gì cho con em hết. Cái người ta mới kêu là thôi như vậy phải đi vô bệnh viện để cho bác sĩ coi, chứ để như vậy mà miễn nó mọc xương ra thì là nó bị nhiễm trùng là kể như phải cưa luôn. Cái con lại đi vô bệnh viện Thủ Đức đây, cái bệnh viện bác sĩ cũng kêu con làm giấy tờ đồ này kia nọ đàng hoàng xong hết trơn rồi, thì con đã vô phòng để chuẩn bị mổ, là vợ chồng con ra ngoài đặng chờ cái tên của con để mổ. Thì chút xíu khoảng chừng 5 phút rồi có 2 bác sĩ kêu tới, cái kêu coi vợ chồng con vô cái phòng của bác sĩ để phỏng vấn lại, tư vấn lại cho vợ chồng con là thôi bây giờ tôi khuyên anh chị thôi đem con anh chị về đi, chứ còn cái kiểu này nó còn yếu lắm, mà bây giờ cái chân nó gãy nặng quá, một cái chân mà 2-3 khúc lận, gãy 2-3 khúc thì coi như là phải vô phải chích gây mê nữa, chứ mà miễn đã gây mê nữa thì coi như là nó không thể nào là nó tỉnh được hay không, bởi vì nó đã 2-3 lần gây mê gì có đầu nữa rồi, mà bây giờ cái chân này nặng quá phải gây mê nữa thì không biết là sao nó hồi phục được. Thì con lại đồng ý với bác sĩ liền. Thì trước khi con vô mổ thì con cũng có qua nhà thờ Châu Bình, con có trình cha như vậy là con như vậy thôi, cha nhờ cha qua để cho con xưng tội. Nhưng mà lúc đó chưa biết gì hết trơn, cha chưa biết gì hết trơn, thì con cái cha cũng nói thôi về, để cha về cầu nguyện. Là vô cái thôi bác sĩ không cho mổ, con đi về. Con đi về là cái dần dần cái con cứ cầu nguyện hoài, cứ mỗi lần tới giờ trưa 3 giờ thì gia đình con sum họp lại để đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thì bắt đầu đọc kinh xong rồi con cứ lấy cái tay con vuốt cái chân con của con vậy đó. Chứ lúc mới về là cái chân nó đổi cái xương ra này luôn, cái xương nó cái chân nó cái xương nó đổi ra luôn. Con cứ vuốt hoài cái là bây giờ từ từ là con ngồi xe lăn là cũng đâu mấy tháng xe lăn, ngồi xe lăn con đẩy đi đây đi kia đi lễ rồi. Rồi sau từ từ cái là bây giờ nó đi không, hôm nay con cũng có đi tới đây nữa.
Đâu rồi con? Đâu rồi bé đâu? À.
Bây giờ không có phải mổ gì
hết trơn. Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một chứng nhân của lòng thương xót của Chúa. Một người anh em mà đã bị chấn thương sọ não, rồi bị hai cái chân bị gãy như thế, rồi nằm liệt giường như thế, rồi chẳng có khả năng mà chạy thầy chạy thuốc như là những người khác, vì người cha mẹ đi làm mướn mà làm sao có đủ cái điều kiện mà đến những cái bệnh viện tối tân hay là thuốc men chạy chữa tốt như những người khác, mà chỉ còn biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Cái câu đầu tiên mà chị nói là Chúa đến với con, chứ không phải là con đến với Chúa, mà Chúa đến với con qua cái tai nạn của thằng con của con. Chị em nghe nổi không? Nghe nổi không? Thường mình chỉ thấy là Chúa đến với mình, mình tạ ơn Chúa khi mà mình được những điều trúng số, hoặc là được may lành, được mua nhà, mua cửa, mua xe, được visa đi Mỹ, đi này thế khác. Mà một cái người nói, một người làm mướn mà nói rằng là Chúa đến với con trước rồi, qua cái biến cố này. Cho nên đâu phải là con đến với Chúa, mà Chúa đến với con, mà Chúa đến với con bằng như thế này này. Niềm tin thác nữa ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Một cái người rất là hồn nhiên đơn sơ như vậy thôi. Rồi con đi. Rồi lúc đầu chị nói gì? Con chưa gì?
Con chưa có nhận ra lòng thương xót của Chúa. Thì có chị kia chỉ cũng kêu nhắc con. Nhưng mà con lúc đó con bối rối, con không có nghĩ gì lòng thương xót của Chúa. Rồi cứ chị kia cứ kêu con hoài. Nhưng mà con thấy Chúa đã đến với con rồi. Rồi khi nào mà Chúa muốn đưa con đến với Chúa thì Chúa sẽ sắp đặt cho con, thì con đến với Chúa. Thì con có đến với Chúa lòng ở nhà thờ Chí Hòa, thì con cũng mang cái phim của con em theo, rồi con cầu xin cầu nguyện thì Chúa ra tay chữa. Cứ từ từ là năm nay là 3 năm rồi cha.
Hallelujah. Chúa cứ chữa từ từ. Năm nay là 3 năm. Khi chúng ta dễ sốt ruột, khi mình cầu nguyện mình cứ muốn phải Chúa phải ra tay ngay. Chúa đến với ta, Chúa đến từ từ. Ơn phúc của Chúa ban cũng từ từ. Chúa nói phúc là ta mà ban hết thì con chịu không nổi đâu. Vinh quang của ta mà con thấy giống như Môi-se. Mỗi lần Chúa mà đến với ông thì Chúa phải che cái mặt lại, vì ông mà nhìn thấy vinh quang Chúa là ông không chịu không có nổi. Ơn phúc của Chúa mà đổ tràn xuống trên ta mà, giống như là cái robinet mà mở một phát ào cái thì chúng ta nước nó tràn, nó răng ta đi xuống luôn, nó không chịu không có nổi, ngợp liền. Thì Chúa đến với ta từ từ và mời gọi ta thấm dần gọi là mưa dầm ngấm lâu. Chứ còn ào 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 cái tuôn hết, Chúa đến ào ào cái mình phấn khởi quá, vui mừng, hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi chúng ta để ý những cái đại hội khai mạc rồi bế mạc rất là rầm rộ, cờ quạt trống phách, rồi thì lễ lại linh đình. Cuối cùng xong rồi còn gì? Còn gì không em? Còn gì không em? Không còn cái gì hết. Có chăng lại là những cái video, có chăng chỉ là những phim ảnh mình coi lại cho nó vui mắt. Còn có đọc lại cho mình một cái gì không, điều đó mới là quan trọng. 3 năm trời Chúa cứ làm từ từ để cho lòng tin của chị càng ngày càng vững mạnh hơn. Nhiều khi nản, thôi 1 năm rồi thôi bỏ, 2 năm rồi thôi bỏ, đến năm thứ ba vẫn cứ kiên trì, con cứ nói một cái hồn nhiên đơn sơ như vậy. Con tên là gì?
Con tên Thảo.
Con bao nhiêu tuổi?
Hôm nay con 29 tuổi.
Rồi con bị đụng xe bao nhiêu thế nào, kể mọi người nghe. Bị đụng xe.
Nhớ không?
Nhớ bị đụng xe như nào, nhớ không? Bị đụng xe nhớ không? Rồi bây giờ con biết cái cầu nguyện với Chúa chưa? Đã biết cầu nguyện với Chúa chưa?
Đã biết.
Rồi con có thuộc kinh nào không?
Dạ thuộc.
Là kinh gì? Cái lòng thương xót. Thuộc không?
Dạ thuộc.
Biết lần Chúa lòng thương xót Chúa không?
Đã biết.
Con đọc kinh sao bà nói sao?
Ngày nào ai đi rẽ đạo đức lắm.
Bà đi mà nói cho mọi người biết nè. Vậy đấy. Mà trước thì bà thấy anh sao, bây giờ bà thấy anh sao, bà nói cho mọi người.
Thưa cha, là con thì con cũng ở ở Tâm Hải, thì con ở trong hội. Thì chúng con cứ đến những nhà mà nghèo đói hay gì thường thường mà chúng con đến thăm. Thì sự thật trước là chị cũng khổ lắm. Thế mà đúng từng ngày mà anh ấy bị bệnh thì chúng con đỏ quá, thì bây giờ đưa mời cha đến để đặt tay cầu nguyện cho anh không có tội nghiệp. Vì đến thấy anh ấy nằm khổ lắm chả, chúng con đến chúng con thương lắm. Mà con giờ không biết làm sao giờ. Thế mà về sau dần dần anh biết thì con đến cái này anh ấy cười, anh vui lắm. Cứ thấy con đến nói cái gì anh vui cười lắm, thích lắm. Mà bây giờ đạo đức lắm. Chị cũng đạo đức mà anh đạo đức này Chúa. Con thấy cái bộ chân của anh lên nhà thờ con thương lắm, mà cứ đi từ cuối nhà thờ lên tận hết đầu ngồi luôn. Thế Chúa đạo đức nó cũng thả ơn Chúa là con thấy là con cũng phục lòng Chúa. Chúng con là con xui là mời cha đến tận nhà thương mà với dạo ấy không mời à. Để mời với cha con không lên được, nhưng mà con bảo chị mời cha đến nhà thương để cha đặt tay cho cầu nguyện cho anh ấy đi. Thì con nghĩ là chị có đưa mời cha đến rồi, mà có giờ con thấy là không thể nói đưa đến được chứ. Thật sự con về con vẫn nói ở nhà, mà lại Chúa thằng bé nó bị như vậy mà đưa mời cha đến trong huyện, mà bây giờ nghĩa là lành nặn rồi mà lại Chúa thì đạo đức. Con về con vẫn nói ở nhà là như vậy đấy.
Mà lúc bà đến đây, lúc đầu tiên anh bị bệnh thì bà đến mà thấy anh như thế nào?
Con không nên được trên đấy được, vì thật sự là con nghèo lắm. Một người nuôi 4 đứa con, rồi con chỉ làm công tác hàng tuần ở nhà của mấy các chỗ thôi, chứ còn lên nhà thương trên đó thì con không thể lên được. Bên này con phải đi bán. Vâng.
Lúc về đến nhà thăm anh thì thấy anh như nào?
Thì thấy tội nghiệp lắm. Thế nhưng mà về sau tỉnh thì mà thấy con là lại Chúa, tôi thấy con đến một cái là vui lắm. Thích lắm. Vâng anh á. Rồi con thấy thì con cũng mừng cho mày, con lại thấy ngày nào cũng đi lễ trên xuống này, con cảm động quá sức. Là vì đúng là thấy lòng Chúa con xót thương anh, thật sự là con thấy người què như thế, tuổi như thế mà đủ mọi bệnh như thế mà Chúa gìn giữ được mẹ, con thấy lòng thương xót của Chúa. Cho nên chính bây giờ con cầu nguyện cho ai cũng không được, mà tí nữa con xin cha là cha tập tay ra cầu nguyện cho con. Thật sự như vậy, con cầu nguyện cho ai thì được hết. Các cha mà sai con đi làm công tác khó đến đâu con cũng làm được, vì con cầu nguyện. Con về con ăn chay, thế mà những nhà mà khó thì con ăn chay 2 ngày, mà những người nhà mà dễ thì ăn chay 1 ngày. Thế mà con về.
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Năm nay con 77. Thế mà bây giờ
mấy đứa con?
4 đứa con.
Mày vẫn còn nuôi à?
Không, bây giờ các cháu có gia đình hết rồi chứ.
Rồi ai nuôi nó? Hay là bà nuôi nó hay nó nuôi bà?
Bây giờ hả? Bây giờ các cháu mà ở nhà riêng cho con ở một mình. Vâng. Thế vì bảo con là nuôi cơ ăn chứ không cho tiền. Cho tiền mẹ cứ đi cho người này người kia. Cho nên là không đứa nào nó cho tiền hết. Vâng, nó cho được ăn thôi. Nó bảo cho tiền mẹ rồi về mẹ ăn ít thì xong là tiền mẹ cứ đi cho tùm lum. Vâng. Để cha cùng một tí.
Hallelujah. Bây giờ là anh đọc cái kinh làm thư xót Chúa được không? Đọc một câu kinh làm xót lạy cha là vì cuộc khổ nạn đau thương được không? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, đọc không? Biết đọc không?
Dạ, đọc theo
thì được. Vâng, đọc và theo thì được, vì cái sức khỏe của anh ấy như vậy đó, mà mình thấy là một người mà dường như là bác sĩ thì cũng đã chê hết rồi, bị chấn thương sọ não như vậy, nằm không biết gì cả, rồi chân thì bị gãy lìa ra như thế, không đi đứng được, mà cũng không suy nghĩ, không nói năng gì được, mà bây giờ hàng ngày đi lễ được, mà chúng ta bước lên bậc nhà thờ Tam Hải là mấy chục bậc, người khỏe đi còn mệt ấy. Tôi mà đi lên đi xuống 2 lần rồi thấy cũng lã ra rồi, mà anh ấy bước đi được, thấy là đó một cái điều rất là lạ, phải không? Rồi lại đi lễ thường xuyên, một thanh niên như vậy, mình thấy tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa dành cho những người anh em của chúng ta đây, bao la tuyệt vời vô cùng. Còn nói Hallelujah tạ ơn Chúa được không? Hallelujah tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Rồi nữa, hallelujah, tạ ơn Chúa.
Hallelujah, tạ ơn Chúa.
Rồi nữa.
Hallelujah, tạ ơn Chúa.
Rồi, cảm ơn Chúa con nhiều nha, con được bình an. À, chúng ta thấy hình ảnh rất tiếc là không có video để chúng ta chiếu một người anh em mà hai cái chân nó gãy lìa bây giờ bước đi được như vậy. Nên bước đi trong thần khí chỉ có Chúa chữa lành. Và bà ấy vừa nói một điều mà chúng ta thấy là chuyện ai cũng dễ bị, là thực ra con nghiệp ý cầu nguyện Chúa ban cho người này người kia được, mà sao chính bản thân con thì không được. Chúa bảo là ta lấy của con ta cho người khác, con chịu không? Chịu không? Và khi ta lấy của con ta cho người khác thì con đã được rồi. Con hiểu ý cha nói không? Để con cầu nguyện để Chúa ban cho con được như vậy nhé. Bìa con cầu nguyện mà Chúa không cho ban cho con được như vậy, mà cái hy sinh của con ấy cha ban cho cái anh đó để anh đã bước đi được. Con thấy không? Như vậy thì con được hay mất?
Được,
được gấp đôi. Nếu mà cha ban ngay cho con thì con chả công phu gì cả, đúng không? Mà con vẫn đau khổ, vẫn bệnh tật, vẫn như thế, mà con vẫn kiên trì cầu nguyện và cha lấy cái đó đó, lấy lòng tin đó của con, lấy lòng mến đó của con, lấy lòng trông cậy của con đó, cha trao ban cho người anh em đang cần hơn, mà con vẫn cứ tin tưởng, tín thác vào Chúa, cái, vẫn cầu nguyện. Cái ơn nó lớn hơn là cái ơn mà mình cầu xong Chúa ban cho mình. Thấy không? Tại vì chúng ta đang là sống trong thần khí mà. Thần khí đưa dẫn chúng ta vượt qua những cái gì mình có thể thấy bằng con mắt xác thịt được. Mình không sống bằng con mắt xác thịt nữa, không sống theo xác thịt nữa. Sống theo xác thịt là trao đổi, là con nói sao Chúa bạn là Chúa ban cho như vậy, là sống theo xác thịt. Mà Chúa ban thì con tiếp tục cầu nguyện, Chúa không ban thì sống con bỏ hết không đi học kinh nữa. Bây giờ cứ đến đây là Chúa bạn đứa nào xin nào được ơn đó thì đến cầu nguyện, còn không đến hôm nay không được. Được chưa? Chưa, mai được chưa? Thôi bỏ. Sao xác thịt? Mặc dù ta làm như là việc đạo đức đó mà làm theo xác thịt, nguy hiểm là chỗ đó. Ta làm việc đạo đức mà làm theo tính xác thịt chứ không phải theo thần khí. Vì theo thần khí là gì? Là bình an. Dù nó có xảy ra chuyện gì đi nữa, con vẫn bình an. Dù Chúa có ban cho con hay không ban cho con vẫn bình an. Đó là theo thần khí. Và những người theo thần khí thì không sống như là những người mà Chúa nói với người Pha-ri-siêu hôm nay là: khốn cho các ngươi hỡi người Pha-ri-siêu, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều ấy phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Cái điều quan trọng là công bằng và tình yêu. Điều đó thì ta lại không làm, mà ta lại chỉ chú ý đến cái chi tiết nhỏ nhặt không đáng gì cả. Anh chị em lắm không? Cái chính yếu, cái cốt lõi của đạo mình ấy, là công bằng, là yêu thương. Mà công bằng đó là lòng thương xót. Công bằng đó là lòng thương xót, chứ không phải công bằng theo cái nghĩa của xác thịt, đó là có qua có lại. Mà công bằng đó là lòng thương xót của Chúa trên những con người tội lỗi yếu đuối của mình, dù là làm 6 giờ sáng hay 6 giờ chiều cũng một đồng. Cái công bằng đó, đó. Công bằng là vẫn một đồng. Mà nhìn theo kiểu xác thịt thì thấy là: trời ơi, tại sao tôi làm từ sáng mà có 1 đồng mà làm về chiều cũng 1 đồng? Tôi đã trả, nói với anh là hợp đồng 1 đồng hay sao? Thì lấy 1 đồng mà đi đi. Tôi thương anh đấy chứ, mà tại sao tôi lại không được thương anh này à? Theo cái công bằng đó là lòng thương xót, chứ không phải công bằng theo xác thịt của thế gian. Thì cái điều chính yếu trong đạo đôi khi ta lại bỏ quên là công bằng và yêu thương. Điều đó là điều quan trọng nhất. Mà khi có công bằng, có yêu thương rồi thì những cái nhỏ nhặt kia, những cái đọc kinh, những cái đi thăm kẻ liệt, những cái đi chia sẻ, đương nhiên nó sẽ đi theo. Anh chị em nắm không ạ? Khi tôi có tình yêu thương rồi, khi tôi có sống đức công bằng rồi, có lòng thương xót Chúa rồi, thì đương nhiên những việc của tôi, tình yêu thương sẽ thúc đẩy tôi đến cầu nguyện, đến chia sẻ, đến ăn đủ những người nghèo, đến chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Chứ còn nếu mà không có đức công bằng, không có tình yêu thương mà tôi làm những việc đó, coi chừng tôi làm chỉ để lấy tiếng mà thôi. Như là những người Pha-ri-siêu, và những người Pha-ri-siêu ngày hôm nay cũng làm để mà đưa lên cái thương hiệu của mình. 1 tỷ viết chữ thật là to, 1 tỷ bỏ bằng bằng cái bàn tay như nhiêu, phải không? Sao 1 tỷ nó to bằng cả một cái bàn là thế nào? Ghi chữ 1 tỷ ông bà Long to còn hơn được cái gì? Thấy không? Cái tượng mét 2 ở cái bằng ghi ơn của mình là mét 1 thì có gì? Thì còn thấy Chúa đâu nữa? Cái vinh quang của mình nó che lấp mất vinh quang của Chúa rồi. Anh chị em thấy không? Đó, Chúa nói là những người đó là khốn cho các ngươi. Khốn cho các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả mà không có gì làm dấu người ta, dẫm lên mà không hay. Ta là những cái mồ mả, người ta dẫm lên mà mình không hay. Cho nên khi mình làm những cái điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, nếu mà ta chỉ chú ý đến những cái bên ngoài, những cái hình thức bên ngoài mà thôi. Để kết thúc, xin kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện như thế này. Ngày xưa ở Hoàng Châu, có một người chuyên đi buôn cam. Anh ta có tài để dành cam lâu ngày mà không ung, không thối. Để lâu ngày mà vỏ vẫn đỏ hồng, trông vẫn tốt, vẫn đẹp như cam mới hái. Anh ta đem ra chợ bán, thiên hạ tranh nhau mua, ai thấy cam như vậy cũng ham. Thời này có không? Mới quảng cáo lê gì đó, 3 tháng không hư á. 9 tháng hả? 3 tháng rồi, tới 9 tháng rồi, không hư. Nhưng rồi có một người tên là Lưu Cơ, cũng mua một quả, đem về nhà bóc ra thì ôi thôi, hơi thối xông lên mặt, muối thì xác sơ như bông nát. Anh ta liền chạy ra chợ tìm gặp người bán cam và trách móc. Anh bán cam cho người ta để làm của cúng của lễ đãi khách là chỉ để làm choáng mắt bên ngoài, đánh lừa thiên hạ. Tệ thật, anh giả dối lắm, anh giả hình lắm. Người buôn cam mỉm cười trả lời: tôi làm nghề này đã lâu lắm để kiếm tiền nuôi thân, tôi bán thì người ta mua, đồng ý kẻ thuận mưa vừa bán, tôi bán thì người ta mua, chẳng ai nói năng gì cả, chỉ có ông là kêu ca thôi. Thiên hạ giả dối nhiều, chẳng phải riêng gì mình tôi. Thật ông chẳng nghĩ cho đến nơi đến chốn. Hãy thử nghĩ xem, người đeo hộ phù gia hộ hùng dũng, trông ra dáng quan võ lắm, kỳ thực họ có được như Ngô Khởi, Tôn Thần thuở xưa không? Người đội mũ cao đóng đai vàng, trông ra dáng quan văn lắm, thực họ có giỏi như Cao Giao Y Doãn không? Giặc nổi lên không biết dẹp, dân khổ không biết kêu ở đâu, quan lại thì tham nhũng không biết trừng trị, pháp đô hỏng không biết sửa đổi, ngồi không ăn lương chẳng biết xấu hổ. Thế mà lúc ra ngồi công đường, đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn của lạ, hách dịch vô cùng. Đó, bề ngoài họ chẳng như vàng ngọc, mà bề trong chẳng hôi sắc sơ bông nát là gì. Sao ông không chịu xét những hạng người như thế mà lại đi xét cái quả cam của tôi? Hả? Cái quả cam của tôi tôi bán cho ông, ông thấy cái vỏ nó đẹp, ông mua về ông cúng, được rồi để đó, ông mổ ra ăn thấy nó thối, ông ra ông chửi tôi. Còn biết bao nhiêu những người còn thối hơn quả cam thì sao? Cái bề ngoài thì áo mão cân đai, bề ngoài thì đạo đức, bề ngoài thì cái áo của thầy tu mà sống chẳng như thầy tu, như một con siêu hổ mang thì sao? Rồi bao nhiêu những người quyền cao chức trọng, đi đâu thì cũng xe hơi, ở trên nhà lầu, bao nhiêu chỉ thị, bao nhiêu mệnh lệnh ra bắt người ta làm mà chẳng bao giờ đụng đến tay một chân. Nhà người ta lụt bão đói khát, ông vẫn ngồi trên cái nhà lầu xe hơi, vẫn là sung mặc sướng, uống rượu ngoại liên hoan mừng công thì sao? Xong không nói, xong trách tôi cái quả cam. Chị em thấy, đọc lại tin mừng giật mình, Chúa cũng nói với tôi rằng khốn cho ngươi. Hỡi Trần Đình Long, ngươi nói mà không làm, ngươi giảng cho người ta rất hay mà ngươi sống không ra gì cả, ngươi chỉ đứng chỉ tay năm ngón mà thôi. Khốn cho ngươi, hỡi Trần Đình Long, ngươi chỉ thích cái áo thầy tu mà không sống như một thầy tu. Hỡi Trần Đình Long, ngươi chỉ thích chức cao quyền trọng thôi mà ngươi chẳng biết rằng càng làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống hầu hạ phục vụ bấy nhiêu. Khốn cho ngươi, hỡi Trần Đình Long, ngươi nói về lòng thương xót mà chẳng biết xót thương người khác. Khốn cho ngươi, khốn cho ngươi và khốn cho ngươi, hỡi Trần Đình Long. Tôi nghe xong tôi nói lại Chúa, thực sự con người của con. Lúc nãy anh bạn kia anh nói 15 cái anh ấy có, con nói còn hơn anh là cả 16 cái con cũng có. Lúc nãy người khác nói dưới tay ai có 9 cái thì dưới tay. Anh bạn kia bảo con 3 cái chưa có hôn chi là 9, con thì 1 cái chưa có hôn chi là 3. Con người của con là như thế. Nếu mà không có ơn Chúa, con tiêu rồi. Nếu không có lòng thương xót của Chúa, con cũng tiêu từ lâu rồi. Lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu,
con đến tận nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Che chở con thơ và đến giờ sau.